Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện. Quý vị và các bạn thân mến, bằng sức mạnh ảo, ChatGPT đang khuấy đảo cộng đồng mạng với những tác động thật. Ca sĩ An Ảo vừa trình làng đã tạo làn sóng băn khoăn liệu có thể xoán ngôi người hát chuyên nghiệp. Giới truyền thông, các nhà giáo cũng đặt vấn đề liệu công việc và thu nhập tương lai có thể thay đổi như thế nào khi vận dụng AI.
Làm thế nào để phát huy được lợi thế, hạn chế được những tiêu cực phát sinh từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong đời sống kinh tế xã hội? Hay nói cách khác, cần làm gì để kiểm soát AI? Là nội dung của chủ đề dòng chảy sự kiện hôm nay.
Vâng, và qua các đường dây nóng là 0243 934 1040 hoặc là 0243 5563 563. Xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi bàn luận nội dung này với ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nguyên là Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia. Trân trọng cảm ơn ông ạ.
Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của VOV.
Và cảm ơn sự tham gia của ông Nguyễn Thượng Tường Minh là Giám đốc Khối Sản phẩm AI Tập đoàn FPT.
Kính chào quý vị thính giả của VOV.
Trước hết thì từ quan sát và thực tiễn đời sống cá nhân thì ông Nguyễn Hoa Cương nhận thấy là trí tuệ nhân tạo ấy đang tác động tới đời sống kinh tế xã hội như thế nào?
Vâng, có lẽ chúng ta đều thấy rằng là trải qua một cái khoảng thời gian dài, trước đây chúng ta nghĩ là trong tưởng tượng là AI, trí tuệ nhân tạo không thể làm được những việc này việc khác, nhưng mà cho bây giờ chúng ta thấy là trí tuệ nhân tạo đã làm rất là nhiều thứ, tác động đến nền kinh tế xã hội. Chúng ta thấy cũng có rất là nhiều cái tác động, ví dụ như là về mặt bản chất thì ban đầu thì cái trí tuệ nhân tạo nó là cái việc là việc phân tích và sử dụng hiệu quả một khối lượng dữ liệu rất là lớn dựa trên một công suất tính toán lớn để có thể ứng dụng trong rất là nhiều ngành. Và bây giờ chúng ta thấy ví dụ như là chuyện như là camera đọc biển số của xe này, hay là chuyện là công nghệ xe tự lái này, hay là việc chẩn đoán bệnh này, hay là bây giờ có những công việc liên quan về cái trợ lý ảo có thể giúp đỡ chúng ta làm rất là nhiều. Chúng ta thấy có ca sĩ ảo, có trợ lý ảo rồi. Thậm chí là cái ví dụ gần đây nhất là tôi vừa mới thấy xong cái câu chuyện là chúng ta thấy trên mạng bây giờ đang có một chùm các cái tranh vẽ là Tổng thống Donald Trump bị dùng AI vẽ thành cái hình ảnh, là họ đã dựng thêm cả một cái hình ảnh là Tổng thống Donald Trump là bị cảnh sát chuẩn bị vây bắt và có một cuộc rượt đuổi rất là gay cấn. Thế thì thấy rõ ràng là như vậy thì có thể nói là cái trí tuệ nhân tạo bây giờ thì nó đã có rất là nhiều các cái ảnh hưởng tác động mạnh mẽ đối với kinh tế xã hội ngày hôm nay, và đồng thời thì đối với cả mỗi cá nhân thì nó cũng đã thể hiện qua việc là chúng ta dùng điện thoại thông minh, dùng mạng xã hội hay sử dụng trợ lý ảo và rất là nhiều các cái vấn đề khác.
Vâng, xin mời quý vị và các bạn cùng ông Nguyễn Tường Minh hãy nghe thêm chia sẻ từ một số chuyên gia và người dân về tác động hiện tại của trí tuệ nhân tạo đấy.
Cái việc xuất hiện của ca sĩ ảo chính là một cái hồi chuông cảnh tỉnh cho chính các ca sĩ thật đó. Họ phải nghiêm túc hơn, họ phải trau dồi hơn và đương nhiên là phải hát hay hơn chứ ạ. Nếu mà hát không hay hơn thì người ta sẽ chọn ca sĩ ảo chứ ạ. Việc gì thì phải đến tận đâu đó để nghe. Và tôi nghĩ rằng là các ca sĩ ảo họ hoàn toàn có thể xoán ngôi các ca sĩ thật nếu như tạo ra được một ca sĩ có giọng hát đủ sự lay động, đủ sự bất ngờ và đủ sự tin yêu của các khán giả để họ sẵn sàng cổ vũ, động viên, bỏ tiền nuôi ca sĩ ảo.
Ảnh hưởng có rất là nhiều mức độ khác nhau, có thể là trong cái công việc hàng ngày liên quan đến học tập và giảng dạy, hay là những nhà ra chính sách, hay là ảnh hưởng ở góc độ là tận dụng những cái công nghệ mới đó trong cái quá trình mà đáp ứng cái xu hướng học hỏi trong tương lai.
Số lượng các bạn dùng ChatGPT đang tăng lên một cách đột biến, và đấy chính là cái sự sáng tạo nội dung mà trước kia là con người phải tự viết ra. ChatGPT đã từng viết một bài luận và thắng giải thưởng cũng như là đạt được cái luận văn của Harvard.
Trí tuệ nhân tạo giúp cho cái việc tự động hóa một số các nghiệp vụ rất là tốt, rất là nhiều các cái lợi ích khác nhau như thế thì rõ ràng là nó sẽ ảnh hưởng phần nào đó đến nguồn nhân sự đang thực hiện các cái công việc. Có một cái xu hướng hiển hiện đó là máy móc dần trở thành con người, và con người thì lại có xu hướng trở thành máy móc, cũng như trước kia với cái sự xuất hiện của Internet ấy. Chúng ta sẽ có những thói quen mới, ngôn ngữ mới, lối sống mới. Nó sẽ thay đổi chúng ta từ trong kinh tế, trong xã hội, trong tất cả các cái lĩnh vực khác của đời sống.
Vâng ạ, ở góc độ là một doanh nghiệp mà đang đầu tư vào ngành khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, thì đại diện cho tập đoàn FPT thì ông Nguyễn Thượng Tường Minh có hình dung là những cái tác động của AI tới đời sống kinh tế xã hội như hiện tại
không? Thực ra thì AI chúng ta đã biết là đang là một trong bốn cái trụ cột chính của nền kinh tế 4.0. Thì AI không phải là một cái khái niệm mới, mà thực ra nó đã được hình thành và nghiên cứu từ cách đây năm 1950. Và thực ra trên thế giới thì đã ứng dụng rất mạnh mẽ AI trong các cái lĩnh vực từ cách đây khoảng độ chục năm. Ở Việt Nam hiện tại thì chúng ta cũng không khó để chúng ta thấy được là ngay trong cuộc sống hàng ngày của chính chúng ta, ngay trong ngôi nhà của chúng ta, từ những vật dụng như là máy giặt, như là tủ lạnh hay tivi vân vân, đều có những cái tích hợp các cái ứng dụng của AI vào trong từng cái đồ vật mà mình dùng hàng ngày. Cho đến khi ra ngoài xã hội, ra ngoài hoặc các hoạt động về kinh tế bên ngoài, thì thực ra chúng ta cũng đang hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng rất nhiều các cái công ứng dụng của công nghệ AI trong các lĩnh vực như là ngân hàng, tài chính hay là giáo dục, y tế, giao thông vân vân. Thế thì từ đây có thể thấy là AI đang góp phần xây dựng một cái bức tranh khá là hoàn thiện dần dần trong việc ứng dụng của mình ở các cái lĩnh vực khác nhau trong xã hội. Và rất vui là hiện nay các cái ứng dụng này đang đem lại cái nhiều cái lợi ích tích cực trong cuộc sống của chúng ta.
Thế còn ví dụ như là trong tương lai gần chẳng hạn, thì các chuyên gia tại FPT nhận định là trí tuệ nhân tạo có thể phát triển tới mức như thế nào?
Với cái xu thế như hiện tại thì trong tương lai gần 5-10 năm nữa, thì từ góc nhìn của những nhà phát triển như chúng tôi thì thấy là AI sẽ phát triển mạnh mẽ tiếp tục trong các lĩnh vực là nâng cao cái hiệu suất hoạt động của con người. Cụ thể là hiệu suất hoạt động của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày cũng như là trong cái công việc tại các cơ quan, các doanh nghiệp. Tôi lấy ví dụ như là một trong những cái hướng mà đang chúng tôi cũng như là rất nhiều những cái đơn vị nghiên cứu về AI đang tập trung nhiều, đấy là mảng tương tác về hội thoại giữa con người và máy. Thì một trong những ứng dụng là cụ thể trong các cái tổng đài chăm sóc khách hàng. Ví dụ như chúng ta đang có một nhu cầu cần tìm hiểu hay là thắc mắc hay là hỗ trợ từ các dịch vụ thẻ ngân hàng hay là từ tổng đài về viễn thông, chúng ta gọi lên các tổng đài. Và thông thường thì nếu mà cách truyền thống thì chúng ta sẽ phải bấm những cái phím bấm từ 1 đến 9, nghe hết 1 đến 9, bấm xong rồi lại nghe thêm một lượt nữa. Và có thể sau khi đo đạc thì trung bình khoảng độ 1 phút 15 giây là một lần chờ để một người bình thường có thể được tiếp cận đến cái sự chăm sóc của mình. Thế nhưng mà với ứng dụng của công nghệ AI thì thay vì 1 phút 15 giây đấy, chúng ta chỉ cần mất một câu nói 3 đến 5 giây. Chúng ta nói nhu cầu tôi đang muốn gì. Và như vậy AI sẽ hiểu được và sẽ đưa bạn đến đúng cái nơi mà mình sẽ có câu trả lời. Và hiệu quả công việc sẽ là tăng lên rõ rệt từ 5 đến 6 lần. Thì đây cũng chỉ là một trong những ứng dụng mà AI sẽ đã đang và chắc chắn là trong tương lai tới sẽ được tập trung.
Vâng, có một số cái mốc mà tôi nghĩ là cũng khá là đáng chú ý từ ông Nguyễn Thượng Tường Minh đấy ạ, từ ông Nguyễn Hoa Cương. Ví dụ như là đã xuất hiện từ những năm 1950 về cái câu chuyện là ứng dụng AI trên thế giới đấy ạ. Nhưng mà nếu như là ứng dụng mạnh mẽ thì mới chỉ khoảng 10 năm trở lại đây thôi. Và bây giờ thì ở Việt Nam mới giống như là một cái trào lưu bùng nổ lên vậy. Thì ông nhìn nhận như thế nào, mặc dù bây giờ thì chúng ta đang cho là thực sự là thời thế của AI, nhưng mà những cái mốc 1950 hay là từ thế giới từ mấy chục năm trước thì tôi có cảm nhận là chúng ta đang rất là chậm, nhưng mà nó dường như là một cái thời thế để chúng ta đang phải bàn luận về nó.
Vâng, thực ra thì không cứ riêng gì trí tuệ nhân tạo đâu, mà có rất là nhiều các lĩnh vực mà đã được phát minh từ rất là lâu, cũng như là có rất là nhiều các cái tập đoàn, chúng ta đều biết rằng là cái tập đoàn đó không phải là cái người đầu tiên phát minh ra cái vấn đề đó, nhưng là cái người đầu tiên, là cái tập đoàn, là cái doanh nghiệp đầu tiên mà đã giúp thương mại hóa và giúp mang cái bài toán công nghệ đó đến người dân bình thường một cách nhanh nhất và dễ dùng nhất. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng là về trí tuệ nhân tạo, chúng ta nghe rằng nó là gì, dường như nó là một cái gì đó rất là cao sang, rất là khó mà không phải là dễ tiếp cận với tất cả mọi người. Nhưng khi chúng ta thấy đưa ra một cái bài toán ví dụ như là trong cái việc là ví dụ đọc biển số của các xe đi qua trạm thu phí và liên kết với các cái tài khoản thanh toán chẳng hạn, thế thì rõ ràng là khi chúng ta nghe vào các bài toán cụ thể thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái mức độ ứng dụng của nó gần gũi hơn rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là điều quan trọng ở đây là không chỉ là về câu chuyện là cái khái niệm về trí tuệ nhân tạo, mà là cả cái tốc độ xử lý và cái khoa học công nghệ của ngày hôm nay mới giúp cho cái việc là mang cái trí tuệ nhân tạo AI đó đến gần với cả cuộc sống người dân hơn.
Vâng, nếu như các vị có chú ý thật là kỹ thì cách đây ít phút thì có ý kiến, các ý kiến quan điểm của một số người dân mà chúng tôi ghi nhận, có cả chuyên gia, trong đó thì có Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn là Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đấy ạ. Ông ấy có nêu rằng là máy móc thì đang dần trở thành con người, còn con người thì đang dần trở thành máy móc. Cái chữ máy móc ở đây thì được để trong nháy nháy, theo nghĩa là vừa là thiết bị mà vừa là cái cách vận dụng phụ thuộc và dập khuôn đấy ạ. Thì từ thực tiễn thì các vị cho rằng là chúng ta đang còn có nhiều cơ hội hơn hay là thách thức, thậm chí là lo lắng cho tương lai với cái sự phát triển của AI? Xin mời ông Nguyễn Hoa Cương.
Vâng, tôi nghĩ rằng là những cái băn khoăn này hoàn toàn là chính đáng, cả về cơ hội về thách thức. Rõ ràng là chúng ta thấy về cơ hội thì chúng ta chưa bao giờ đứng trước một cái tạm gọi như là hoàn cảnh, khi mà chúng ta có cái trình độ phát triển khoa học công nghệ cao như thế này, chúng ta có tất cả những cái tốc độ phát triển của hạ tầng phần cứng cũng như là cái việc là cái khả năng ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong rất là nhiều ngành. Điều đấy giúp để cho cái việc là các cái tốc độ xử lý các cái công việc mà vốn bình thường nếu dùng con người bình thường sẽ mất rất cực kỳ nhiều thời gian. Chúng ta chỉ cần lấy cái thời gian, ví dụ như cái ví dụ tôi nói lúc nãy về chuyện là cái xử lý của chuyện là xử lý cái tính phí xe đi qua trạm thu phí, và nếu mà làm bằng người với làm bằng máy rõ ràng là rất là khác nhau. Thế nhưng mà ngược lại thì rõ ràng là thách thức chúng ta thấy rất là nhiều. Cái thách thức đầu tiên chúng ta thấy rằng là có lẽ là sẽ có rất nhiều việc làm bị mất đi. Chúng ta thấy là ChatGPT hoặc những cái trợ lý ảo bây giờ có thể là viết văn, có thể viết thư, thậm chí có thể ra được một cái phán quyết tòa án hay là viết bài luận như là trong đầu chương trình cũng đã nói. Như vậy thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái công việc rất là bị ảnh hưởng. Vấn đề thứ hai liên quan câu chuyện là về an ninh. Rõ ràng là với việc là tiếp cận về cái dữ liệu lớn như vậy mà nếu để phục vụ mục đích tốt và phục vụ lợi ích chung của cộng đồng thì là tốt, nhưng ngược lại khi mà cái khả năng bị dò dỉ hoặc là bị gây hại, bị tận dụng cái lạm dụng cái việc là cái dữ liệu lớn đó với an ninh thì cũng là một cái vấn đề mà cực kỳ là không tốt. Ngoài ra thì vấn đề là cũng một vấn đề nữa là sẽ yêu cầu đặt ra là ai sẽ là cái người quản lý và làm chủ cái quá trình này, liệu là chính phủ hay là khu vực tư nhân. Rõ ràng mỗi bên nó đều sẽ có một cái tính chất riêng. Và tôi nghĩ rằng là kể cả vấn đề bảo mật cũng vậy, vấn đề an ninh, vấn đề bảo mật thì đây rõ ràng là có nhiều cái thách thức chứ không phải là không. Và sẽ có rất nhiều người thắc mắc là như vậy thì tương lai đối với trí tuệ nhân tạo nó sẽ như thế nào. Rõ ràng đây là một câu hỏi rất là khó.
Vâng, thực ra là không phải một câu hỏi mà đã có tới hai câu hỏi trong những ý vừa rồi của ông ạ. Đó là câu chuyện là thách thức là sẽ ai kiểm soát. Đó cũng là một trong những mục tiêu mà chúng tôi thực hiện cái nội dung ngày hôm nay đã. Thì tôi muốn hỏi ông Nguyễn Thượng Tường Minh một chút ạ. Ngoài những vấn đề như là an ninh hay là có thể khiến cho cái việc làm, cơ hội việc làm của con người mất đi, thì các cái cơ quan mà các cái công ty mà sáng tạo ra các cái sản phẩm AI đấy, thì các vị đã tính toán như thế nào về cái câu chuyện này?
Thực ra thì tôi rất thích cái chủ đề liên quan đến là cơ hội và thách thức. Thế thì từ cơ hội và thách thức thì chúng ta phải thảo luận thì nó sẽ dẫn đến một cái khía cạnh nữa, đấy là động lực. Động lực sẽ giúp chúng ta chuyển biến những cái mối nguy cơ trong nguy có cơ từ những nguy cơ trở thành cơ hội và giảm thiểu đi những cái thứ mà có thể xảy ra. Tôi lấy ví dụ như là trong thời kỳ Covid vừa qua thì một trong những động lực mà phát cho các doanh nghiệp cũng như là xã hội ứng dụng công nghệ như công nghệ nhiều nhất, không chỉ là mỗi AI mà các công nghệ khác và trong hoạt động của chính mình đấy, thì khi đặt ra câu hỏi là ai là người thúc đẩy cái việc ứng dụng công nghệ này, liệu đó là giám đốc công nghệ hay là giám đốc vận hành hay là ai, thì câu trả lời của tất cả mọi người đều đồng ý đấy chính là Covid. Khi mà cái ảnh hưởng của những yếu tố từ bên ngoài đem lại những mối nguy cho các hoạt động về kinh tế xã hội, nó luôn luôn thường trực. Thế thì đấy là vô tình là tạo ra cái động lực để cho tất cả
sáng tạo.
Sự sáng tạo ở đây và quyết tâm là ứng dụng những cái thứ mới để làm cho thay đổi cái cách thức mà vận hành cũ, đem lại cái hiệu quả cao hơn. Thì tôi thấy là động lực là một cái yếu tố vô cùng quan trọng, và rất vui là trong thời gian gần đây, đặc biệt là từ Covid và sau khi Covid đến hiện tại, thì cái tinh thần động lực như từ chúng tôi là những đơn vị phát triển nhìn thấy, nhìn nhận được, thì tất cả các đơn vị trong nền kinh tế đang có những cái động lực từ ít đến nhiều rất mạnh mẽ trong việc là chuyển giao học hỏi những thứ mới và ứng dụng những thứ mới.
Vâng, động lực để sáng tạo liên tục, tạo ra những ứng dụng mới đấy ạ, dựa trên trí tuệ nhân tạo AI để hỗ trợ cho đời sống của con người là một chuyện. Thế nhưng là chúng tôi cũng đang băn khoăn với câu chuyện làm nào để kiểm soát đấy, làm nào để điều khiển được, tức là sử dụng AI một cách hữu ích nhất. Thì từ góc độ của nhà sản xuất thì các vị đã nhìn nhận trách nhiệm, vai trò như thế nào chẳng hạn?
Đúng rồi. Thế thì thực ra có một cái xu hướng, tôi tạm dùng từ tiếng Anh là ethical AI, nhưng mà ra dịch ra nó là đạo đức trong trí tuệ nhân tạo. Thì đây không phải là một xu hướng bình thường, mà là trong 5 năm đổ lại đây nó là một xu hướng xuất hiện trong mọi cái báo cáo xu hướng nghiên cứu AI trên thế giới. Thế thì trong cái xu hướng chủ đạo này thì bắt buộc tất cả những nhà phát triển, nhà nghiên cứu AI đều đang phải đặt ra cho mình 4 cái yếu tố then chốt liên quan đến việc là sự minh bạch, sự công bằng, sự an toàn và sự chính xác. thì gói gọn trong những từ này, nhưng thực ra có rất nhiều thứ để có thể nói đằng sau. Thế tuy nhiên là với vai trò là những nhà phát triển AI thì bất kỳ một đơn vị nào đưa AI vào ứng dụng thực tế đều phải có trách nhiệm là thỏa mãn tất cả những yếu tố này để khi mà AI đưa vào thực tế nó được sử dụng đúng mục đích chứ không bị sai lệch như mà chúng ta đang e ngại.
Vâng, ông có nhắc tới vấn đề là đạo đức nghiên cứu AI đấy ạ. Thì tôi nghĩ là ông Nguyễn Hoa Cương cũng như quý vị thính giả còn nhớ một cái thông tin, đó là khoảng hơn 20 năm trước thì thế giới đã từ ngạc nhiên cho đến lo lắng khi mà một nhà khoa học người Scotland nhân bản thành công cừu Dolly, đúng không ạ? Và nhiều năm sau thì các nhà khoa học nhân bản thành công nhiều loại động vật có vú khác, và gần đây nhất là loài khỉ với các nhà khoa học Trung Quốc đấy ạ. Những tưởng là niềm vui thì nhân lên gấp bội khi mà khoa học công nghệ phát triển vượt bậc, thế nhưng mà vấn đề đạo đức thì lại được gióng lên rất là mạnh mẽ với những lo ngại nhân bản người đấy. Vậy thì liên hệ với tốc độ phát triển của AI hiện tại thì ông Nguyễn Hoa Cương suy nghĩ gì về vấn đề đạo đức con người và doanh nghiệp khi mà tạo ra những sản phẩm AI?
Vâng, tôi nghĩ là không riêng gì đối với trí tuệ nhân tạo đâu, mà tất cả những cái nền tảng công nghệ mới, rõ ràng là chúng ta nhìn thấy rằng là cái lợi ích của cái công nghệ mới áp dụng trong cái cuộc sống cũng như trong nền kinh tế hôm nay thì có rất nhiều cái lợi ích của nó đem lại. Nhưng mà cái khó khăn ở chỗ là chúng ta chưa thể nhìn thấy hết được, là cái việc thứ nhất là cái ảnh hưởng, cái tác động của nó như thế nào là thứ nhất, và cái vấn đề thứ hai là quan trọng nhất vẫn là cái câu chuyện là cái người tạo ra cái sản phẩm đó, người ta có giữ trong đầu một cái việc là ý thức để tạo ra cái sản phẩm thuần túy chỉ phục vụ lợi ích của cộng đồng hay không, hay là vẫn có các cái kẽ hở, hay là vẫn có các cái mục đích để làm sao để có trong một số trường hợp nào đó là chống lại lợi ích của cộng đồng. Như vậy tôi nghĩ rằng là cái việc mà đặt ra câu chuyện về đạo đức của trí tuệ nhân tạo là cái cực kỳ thiết yếu. Rõ ràng là khi mà đặt ra vấn đề là ví dụ như là ai nên là người kiểm soát thì cũng rất là nhiều ý kiến nên cho rằng là có lẽ là khu vực công, các chính phủ nên có một cái vai trò thì trong cái việc là kiểm soát để đảm bảo rằng là tất cả những cái sản phẩm hay sự sáng tạo AI, trí tuệ nhân tạo được sử dụng áp dụng trên xã hội đều cần phải có tuân thủ các cái quy tắc đạo đức nhất định. Và cái điều quan trọng ở đây rằng là khi mà cái hậu quả với cái mức độ tác động và cái mức độ lan rộng của công nghệ hôm nay, thế thì cái việc mà cái yêu cầu đặt ra đối với cả các cái vấn đề về kiểm soát nó càng ngày nó lại càng mạnh hơn và càng được cần, tôi nghĩ rằng cần được thực hiện ở cái mức nó chặt chẽ hơn.
Vâng, thế thì tôi lại xin được hỏi ông Nguyễn Tường Minh một chút ạ. Như ông Nguyễn Hoa Cương có thông tin rằng là khó khăn là chưa thể nhìn thấy hết được, tức là những cái tác động của các cái sản phẩm AI. Vậy thì ví dụ như các vị chẳng hạn khi mà sáng tạo và từ phòng lab và đưa cái sản phẩm đó ra thị trường ấy, thì những cái khâu đấy chặt chẽ như thế nào và đảm bảo rằng là mình đã có cái yếu tố đạo đức của cái sản phẩm AI đấy như thế nào?
Vâng, để tôi lấy một ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Các bạn đều nghe rất nhiều về ChatGPT. Thì đấy là một trong các ứng dụng về AI. Và để làm một cái ứng dụng như vậy thì thực ra không phải là đưa ra nghiên cứu khoa học và đưa ra một cái là xong, là kết thúc. Mà thực tế đứng đằng sau để mà đào tạo dạy dỗ một con bot AI như kiểu là ChatGPT thì là cả một khối lượng khổng lồ con người đang giám sát chặt chẽ cái việc hành vi chat đang nhận thức như thế nào, rồi hành vi của AI sẽ trả lời ra sao cho những câu hỏi như thế, và sẽ có những quy tắc, quy luật riêng của nhà phát triển đặt ra là như thế nào là phù hợp với các cái tiêu chuẩn đạo đức như phía trên tôi vừa nói. Và thậm chí là ngay chúng tôi sẽ dùng là bản thân AI để kiểm soát chính AI. Tức là chúng tôi không chỉ làm mỗi một cái ứng dụng AI đi ra ngoài, mà tôi sẽ có những cái công nghệ khác bao gồm cả chính AI để kiểm soát lại cái kết quả đấy. Và với công nghệ của AI hiện nay thì việc kết hợp giữa người và AI là một cái sự liên kết rất chặt chẽ trong mọi hoạt động, không phải là AI thay thế con người, mà là AI cùng con người tăng cường cái hiệu quả đấy. Và những kết quả của AI có thể là một cái kết quả dữ liệu thô đưa ra để giúp con người có quyết định chính xác hơn trong việc xử lý hàng ngày. Thì cái đấy là cái thứ mà chúng tôi đang đặt ra trước tiên chỉ trong mọi cái sản phẩm của AI hiện nay mà chúng tôi đang phát triển.
Thực ra là với những người dân như chúng tôi thì những thông tin vừa rồi của ông đã khá là dễ hiểu rồi, nhưng nó vẫn có những yếu tố chuyên môn ở đó. Ví dụ như câu chuyện là dùng AI kiểm soát AI, thế nhưng con người thì lại kiểm soát giai đoạn đầu và được cho là giai đoạn cuối, trong khi thì chúng tôi vẫn hình dung là khi mà sáng tạo ra các cái sản phẩm thì với các cái doanh nghiệp, với những người sáng tạo sản phẩm thì họ vẫn có cái lợi ích kinh tế rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng trong đó. Thì cái việc mà các vị giữa cái câu chuyện lợi ích kinh tế và đạo đức nghiên cứu AI, mà đặc biệt trong cái giai đoạn mà lợi ích thu được rất là nhiều, thì cái vai trò đấy sẽ được từ cấp trên cho đến những người sáng tạo sản phẩm xử lý như thế nào?
Phải chia sẻ thành thật là tại FPT thì chúng tôi có thứ ưu tiên, và về lợi ích kinh tế chúng tôi không phải là ưu tiên hàng đầu. Vì chúng tôi ưu tiên sẽ tự sẽ là như này. Khi đưa ra làm nghiên cứu và đưa ra một sản phẩm AI, thì đầu tiên liên quan sẽ là độ chính xác của các sản phẩm AI đấy. Nó có cung cấp đủ thông tin chính xác cho người sẽ nghe cái thông tin đấy hay không? Bạn có thể nghe rất nhiều về thông tin về ChatGPT là một cái đơn vị AI quốc tế OpenAI xây dựng. Thì cái thông tin ChatGPT có thể đưa ra có thể rất quyết đoán, nhưng mà việc hậu kiểm cái thông tin này có chính xác hay không thì lại là cả một vấn đề nan giải. Thế thì như tại FPT thì chúng tôi đặt cái vấn đề yếu tố chính xác thông tin lên hàng đầu. Có thể là AI trả lời được phần lớn câu hỏi, nhưng có những câu hỏi nó không trả lời được thì nó cũng không nên đưa ra những cái thông tin sai lệch. Và chúng tôi có một cái phần hậu xử lý rất quan trọng, kiểm tra chặt chẽ cái phần này. Đấy là tôn chỉ của các sản phẩm của chúng tôi. Thì tiếp đến sau khi có những độ chính xác về trong thông tin thì mới là đến những cái thứ yếu tố khác, như là việc là ứng dụng trong những cái trường hợp nào sẽ đem lại cái lợi ích lớn nhất, hay là tiếp theo là những cái thứ liên quan đến lợi ích.
Vâng, ông Tường Minh có chỉ là một ví dụ thôi đúng không ạ? Chúng ta biết là rất nhiều các cái cơ quan đơn vị, ví dụ như VNPT, Viettel hay là CMC, đang rất là nhiều đơn vị công nghệ đang tiến tới là sẽ sử dụng cũng như là vận hành và sáng tạo những cái sản phẩm AI. Thế nhưng mà ở góc độ của vừa là nghiên cứu và vừa làm cơ quan quản lý nhà nước ấy, thì ông Nguyễn Hoa Cương lại nhìn nhận như nào về cái câu chuyện này? Làm nào để cho cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát được các cái sản phẩm do các cái doanh nghiệp này sáng tạo?
Vâng, tôi nghĩ là như này, có lẽ như một cái yêu cầu chung về quản lý nhà nước, tức là đối với cả các sản phẩm mà nó có cái ảnh hưởng hay là có cái tác động đối với cả cái số đông người sử dụng như đối với xã hội, thì đương nhiên là cơ quan quản lý nhà nước cần có cái vai trò trong cái việc là đảm bảo cái các tác động tích cực và cố gắng là tối thiểu giảm thiểu hóa cũng như là ngăn cản tất cả các tác động tiêu cực của các sản phẩm. Tôi nghĩ đối với cả một cái lĩnh vực mới và khó như là trí tuệ nhân tạo thì có lẽ là nói cách khách quan nhất thì là chúng ta luôn cần phải có cái sự tham gia, một mặt là của các cái cơ quan quản lý nhà nước, thể hiện qua việc là cơ quan quản lý trong các lĩnh vực, cũng như là các cái chuyên gia pháp luật, đồng thời là các cái chuyên gia kỹ thuật và đại diện của các doanh nghiệp. Rõ ràng là doanh nghiệp sẽ là cái nơi mà chúng ta có thể phát huy được cái sự sáng tạo cao nhất, chúng ta có thể xây dựng được các cái sản phẩm phục vụ nhu cầu xã hội. Nhưng mặt khác thì trong cái quá trình mà xây dựng triển khai cái sản phẩm đó quy mô lớn, thế thì cần có cái sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là các chuyên gia pháp luật. Chúng ta đều thấy rằng là không cứ trí tuệ nhân tạo mà các cái mô hình kinh tế mới bây giờ, thì cái vấn đề có rất nhiều vấn đề đặt ra từ phía là pháp luật, bao gồm cả việc ví dụ như quyền sở hữu tài sản đối với mô hình kinh tế chia sẻ chẳng hạn. Đấy cũng là một cái vấn đề mà thực ra là nó đã thay đổi hoàn toàn cái khái niệm mà chúng ta vẫn hiểu một cách truyền thống như trước đến nay. Như vậy rõ ràng là cái chúng ta cũng phải cần nhận thấy là có cái sự thay đổi trong cái cách hiểu này, dẫn đến cái việc là có thể phải có cái thay đổi trong cái phương thức quản lý nhà nước tương ứng.
Vâng, như vậy thì các vị đã có khá là nhiều thông tin để trả lời cho câu hỏi là ai kiểm soát AI hay làm nào để chế ngự được những cái mặt tiêu cực của nó và phát huy được những mặt tích cực đấy. Ví dụ như câu chuyện là khu vực chính phủ phải phối kết hợp với doanh nghiệp hay là các cơ quan pháp luật để có thể hình dung và soạn thảo văn bản, và sau đấy thì có những cái sự thống nhất nào đó để có cái sự kiểm soát, đúng không ạ? Đến thời điểm này khi mà AI đang rất được quan tâm, chúng ta chưa khẳng định đây là giai đoạn bùng nổ của AI, thế nhưng đang rất được quan tâm, thì các vị nhìn nhận là vai trò của một trong số những cái đơn vị mà các vị vừa vạch ra đang thể hiện chưa được rõ nét là đơn vị nào?
Tôi nghĩ thực ra thì cũng rất là khó nếu mà nói về cấp độ về chiến lược của chính phủ, thì chính phủ cũng đã, thủ chính phủ cũng đã có mấy cái quyết định về ban hành về chiến lược, ví dụ cái chiến lược về cách mạng công nghiệp 4.0, sau đó cũng đã liệt kê là trí tuệ nhân tạo AI là một trong các cái lĩnh vực chính. Ngược lại cũng có cái chiến lược về phát triển về trí tuệ nhân tạo cuối năm 2021. Thế thì tôi nghĩ rằng là xét về góc độ về rất là vĩ mô tổng thể thì đây là cái chiến lược mà có vai trò hết sức quan trọng trong việc đặt ra, nhấn mạnh cái vai trò và quan trọng của trí tuệ nhân tạo và AI để đặt nó ra trong cái ưu tiên về phát triển và cũng như là ứng dụng các cái thành tựu của cái mạng công nghiệp 4.0. Nhưng mặt khác thì tôi nghĩ rằng là với cái lĩnh vực là AI này vẫn phải cần có cái sự tham gia của các cơ quan về cái vai trò về đạo đức. Khi mà nói về khái niệm về đạo đức thì lúc đấy nó không thuần là câu chuyện về pháp luật nữa, mà phải là câu chuyện là xem xét cái tác động tích cực và tiêu cực của các cái sản phẩm AI đối với sử dụng, và còn đồng thời với sự tham gia của các doanh nghiệp. Thì tôi nghĩ rằng là cái đây là một khái niệm mới mà chắc chắn là phải cần sự tham gia các bên. Tôi nghĩ sẽ rất là khó để tại thời điểm này để đánh giá rằng là như vậy là chúng ta đã làm là đủ hay chưa, và rất là nhiều công việc vẫn cần thực hiện trong thời gian tới.
Vâng, trước khi ông Tường Minh trao đổi về nội dung này thì xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp một quan điểm đáng chú ý từ Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.
Chúng ta biết là con người tạo ra tất cả mọi thứ, chính vì thế nên là con người sẽ kiểm soát AI, sẽ có nhiều vấn đề mà chúng ta sẽ không tưởng tượng được hết, chúng ta chưa bao giờ đối mặt, chúng ta chưa bao giờ giải quyết. Chính vì thế nên là chúng ta phải dựa vào các cái bộ quy tắc đạo đức của con người để vận hành sự phát triển của khoa học công nghệ. với cái sự sáng tạo của con người ấy, luôn luôn cần được điều tiết bởi cái đạo đức, tôn vinh những cái giá trị của con người. Tôn vinh giá trị đạo đức mới có thể khiến cho khoa học công nghệ phục vụ tốt hơn cho cuộc sống của con người. Và như vậy thì chúng ta mới hạn chế được những các cái tiêu cực, các cái khó khăn mà khoa học công nghệ nói chung AI mang lại.
Ông Nguyễn Thượng Tướng Minh suy nghĩ như nào về những thông tin vừa rồi?
Tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm này. Thực ra đứng từ vai trò là đơn vị phát triển nghiên cứu cũng như là đưa ứng dụng AI vào trong cuộc sống thì sẽ có rất nhiều nhân tố tham gia vào hành trình này, không chỉ là đơn vị phát triển, cũng sẽ là những đơn vị liên quan đến ứng dụng thực tế cái công nghệ đấy vào trong nghiệp vụ, cũng như là chính người dùng cuối cùng tham gia, và cũng như anh Cương vừa chia sẻ, đấy là các đơn vị nhà nước, các đơn vị lập pháp sẽ cùng tham gia. Thì đứng từ việc vai trò là đơn vị phát triển thì chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để cùng xây dựng nên bộ tiêu chuẩn đạo đức này. Và thực ra với kinh nghiệm của chúng tôi trong việc nghiên cứu AI trong suốt gần 10 năm qua thì sẽ có rất nhiều thứ mà chúng tôi đã học được từ những xu hướng AI hiện tại, cũng như là như vừa rồi tôi lấy ví dụ ban đầu chương trình là liên quan đến việc là đạo đức AI trên thế giới đang được nhìn nhận thế nào. Chúng tôi sẽ sẵn sàng tham gia đóng góp những thông tin này để cùng các đơn vị xây dựng.
Vâng, cái câu chuyện này thì có lẽ là sẽ thuận thôi đúng không ạ, thưa ông Nguyễn Hoa Cương, về câu chuyện đạo đức AI?
Vâng, tôi nghĩ là như này, thực ra thì trí tuệ của máy móc thì là do con người tạo ra. Vì vậy cho nên rõ ràng là tất cả những cái thứ gì liên quan câu chuyện công nghệ tạo ra thì nên nó ở cái vai trò là để làm sao hỗ trợ con người, tăng cường cái hiệu quả, tăng cường năng suất của những cái công việc mà con người thực hiện. Chứ còn trí tuệ máy móc thì chắc là không thể nào mà có cái trực giác, không thể có cảm xúc, thì không thể có cái sự mà không thể thay thế được sức sáng tạo của con người. Vì vậy tôi nghĩ rằng là điều quan trọng ở đây vẫn là vấn đề làm sao để cho con người, là chính là con người phải là cái người, là cái đối tượng tự xác định cái đạo đức trước khi sử dụng và phát huy cái AI trong việc tạo ra các cái sản phẩm. Và bằng việc như thế thì chúng ta sẽ có thể làm sao để phát huy được tối đa, tốt nhất cái giá trị của công nghệ, của AI cũng như tất cả công nghệ khác đem lại, đồng thời đảm bảo cho việc là tất cả công nghệ đó là thực sự là phục vụ một cách tích cực và tối đa cái lợi ích chính đáng và lợi ích tốt của con người.
Chúng ta nói khá nhiều về câu chuyện là đạo đức sáng tạo sản phẩm AI đấy. Ví dụ như là minh bạch, cân bằng, an toàn, chính xác, và phải có cái sự phối kết hợp với các cơ quan chính phủ và cơ quan lập pháp để có thể là chế ngự được trong tầm kiểm soát của con người, đúng không ạ? Thế nhưng cũng còn một thông tin như này, đó là đa phần là về phía của cái đơn vị sản xuất. Còn về phía của người tiêu dùng ấy, làm nào để kiểm soát được tác động của AI khi mà lượng người ứng dụng hoặc là chịu chi phối bởi những người ứng dụng AI là hàng chục triệu, thậm chí là cả 100 triệu người nếu như chỉ tính ở Việt Nam. Ông Nguyễn Thượng Tướng Minh có thể dành cho quý vị thính giả những lời khuyên.
Vâng, lại quay lại một cái chủ đề mà tôi mới có nhắc qua, đấy là liên quan đến phần động lực. Thì AI trong xu thế ứng dụng ngày nay, ít nhất là trong tương lai gần, là một công cụ giúp đỡ đắc lực trong công việc của chúng ta hàng ngày. Thế thì để ứng dụng sao cho tối đa hóa nhất cái hiệu quả cũng như là giảm đi tối thiểu nhất những cái thứ có thể xảy ra, thì thực ra cái động lực mà để mỗi người chúng ta cũng như là các doanh nghiệp khi ứng dụng AI, đấy là đầu tiên là phải đi tìm hiểu, đi học hỏi và cách ứng dụng AI trong cái hoạt động truyền thống bây giờ sẽ chuyển sang mô hình mới sẽ như thế nào để người ứng dụng sẽ là dễ dàng nhất, sẽ là cảm thấy thoải mái nhất, mà hiệu quả sẽ được tăng lên khi có AI. Thì cái này là một bài toán khó. Thực ra khi chúng tôi triển khai AI thì chúng tôi phát hiện ra rất nhiều những khách hàng của chúng tôi trước đây cũng đã từng tìm hiểu về AI và cũng một phần nào đấy muốn ứng dụng AI đâu đấy trong cái nghiệp vụ. Thế nhưng mà cái cách tiếp cận, thực ra là ở tại Việt Nam chưa có một cái cách tiếp cận nào gọi là đi trước, nên là dẫn đến là rất nhiều những cái sai lầm, dẫn đến là những cái đầu tư về mặt ứng dụng AI chưa đem lại cái hiệu quả thực tế. Thế thì như chúng tôi sau khi triển khai thì có một tích lũy được rất nhiều những cái cách phương thức mà khi mới một doanh nghiệp, một con người khi ứng dụng AI vào thì nên bắt đầu từ đâu ra sao, và cái này, những thông tin này chúng tôi có thể hoàn toàn chia sẻ được với tất cả những vị cũng như là quý vị khán giả khi các bạn có nhu cầu.
Vâng, như vậy thì chúng ta có thể tóm lược một chút về câu chuyện là AI đang và sẽ tác động đời sống kinh tế xã hội như thế nào, làm cách nào kiểm soát. Thì hai vị khách mời ngày hôm nay là ông Nguyễn Hoa Cương và ông Nguyễn Thượng Tường Minh đã có khá là nhiều thông tin. Ví dụ như là về phía các đơn vị sản xuất sản phẩm AI thì cần phải tôn trọng cái nguyên tắc đạo đức AI là sáng tạo sản phẩm, là minh bạch, công bằng, an toàn, chính xác. Về phía người ứng dụng thì tìm hiểu cách ứng dụng, không chỉ là dùng như thế nào cho thoải mái, hiệu quả cho cá nhân đúng không ạ, mà phải là an toàn cho cộng đồng xã hội, hay là về phía các cơ quan quản lý nhà nước thì cũng cần phải học hỏi nhiều hơn để có thể cùng với các cái doanh nghiệp và các cái cơ quan lập pháp thì không chỉ là nhận diện mà có thể có những cái bộ luật để kiểm soát được một cách là để chúng ta sử dụng AI trong tầm kiểm soát có đạo đức của con người. Một lần nữa thì cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình.
Xin cảm ơn sự lắng nghe quý vị khán giả VOV.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.